truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 8 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên đã hoàn tất.
Trả lời phỏng vấn của đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên cũng như những quy định mới của việc lấy ý kiến nhân dân các địa phương vào ngày mai, ngày 9 tháng 4.
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, từ năm 2016, người lao động được quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội. Với quy định mới này sẽ giúp người lao động theo dõi được quá trình và mức đóng bảo hiểm xã hội của mình. Đặc biệt là trong trường hợp sổ bảo hiểm xã hội có sai sót thì người lao động kịp thời làm thủ tục chỉnh sửa, bổ sung những nội dung cần thiết. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thì đến nay công tác chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên đã hoàn tất. Tại các địa phương trong diện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, chính quyền đã thành lập 91 tổ lấy ý kiến cử tri tại 91 xóm, tổ dân phố thuộc 6 đơn vị hành chính cấp xã là Sơn Cẩm, Phú Lương, Linh Sơn, Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Đồng Liên, Phú Bình và Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Các địa phương đã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu và phiếu lấy ý kiến gửi về các tổ. Theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến do cơ quan thường trực Ban chỉ đạo là Sở Nội vụ phát ra là 37.662 phiếu, tương ứng với tổng số cử tri. Trong đó, thành phố Thái Nguyên là 4.740 phiếu, huyện Phú Lương là 9.967 phiếu, huyện Đồng Hỷ là 19.506 phiếu và huyện Phú Bình là 3.449 phiếu. Được biết, bắt đầu từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 9 tháng 4, toàn bộ cử tri của 6 đơn vị hành chính cấp xã nói trên sẽ tiến hành quy trình bỏ phiếu lấy ý kiến về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, đối với các xã Sơn Cẩm, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên sẽ lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính về thành phố Thái Nguyên. Đối với thị trấn Chùa Hang, lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố. Đối với xã Đồng Bẩm, lấy ý kiến về việc thành lập phường thuộc thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu rõ hơn về đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên, cũng như những quy định mới của việc lấy ý kiến nhân dân trong ngày 9 tháng 4 này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên thực hiện đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Dạ, xin ông cho biết ý nghĩa của việc xây dựng đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ cũng như là việc thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Cái việc mà điều chỉnh địa giới hành chính theo đề án ấy có một cái ý nghĩa, đó là bên cạnh cái việc mà đảm bảo cái tính phát triển đồng bộ của tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên và các huyện, bên cạnh cái tính cấp thiết đó là xác định tỉnh Thái Nguyên là trung tâm của các tỉnh miền núi phía Bắc. Thế rồi tỉnh Thái Nguyên cũng được xác định là một trong những tỉnh thuộc vùng thủ đô, thành phố Thái Nguyên là trung tâm của tỉnh Thái Nguyên. Và đặc biệt năm 2016 thì đối với thành phố Thái Nguyên có thể nói là một cái năm đột phá về cái việc mà thu hút các đầu tư. Trong đó đặc biệt có những cái dự án rất là lớn với nguồn kinh phí đăng ký đầu tư vào thành phố Thái Nguyên tính bằng hàng chục nghìn tỷ đồng. Và đặc biệt đó là cái dự án về chi thủy hai bờ sông Cầu và quy hoạch đô thị hai bờ sông Cầu. thì việc mà điều chỉnh địa giới hành chính cũng sẽ tạo cái thuận lợi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các cái dự án đó, vì dự án chỉ thủy hai bờ sông Cầu đó thì liên quan đến cả năm cái xã mà đợt này sẽ có cái điều chỉnh địa giới.
Thưa ông, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã triển khai những nội dung công việc gì để thực hiện đề án điều chỉnh địa giới thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên?
Đối với thành phố Thái Nguyên, thì sau khi có kế hoạch số 21 của Ủy ban dân tỉnh, của ban chỉ đạo tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính, Ủy ban thành phố Thái Nguyên cũng đã đề xuất và ban thường vụ thành ủy đã thành lập cái ban chỉ đạo của thành phố về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Bình. Sau đó thì cũng đã thành lập các cái tổ công tác của thành phố để giúp việc cho ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo của thành phố và cái tổ giúp việc này thì sẽ thực hiện cái việc là giúp cho cái việc phối hợp giữa thành phố với các sở ngành, với các huyện để thực hiện cái đề án điều chỉnh địa giới hành chính kể từ khi xây dựng cho đến khi mà thực hiện xong cái đề án.
Dạ, xin ông cho biết những cái điểm mới của việc lấy ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh địa giới thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ theo như quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
Đợt này có khác với lại các luật trước, đó là lấy ý kiến nhân dân không phải là lấy ý kiến đối với các hộ mà là lấy ý kiến đối với cử tri cư trú ở 5 cái địa bàn mà chịu tác động trực tiếp của cái việc phần điều chỉnh địa giới hành chính, đảm bảo cái tính dân chủ và theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Cho đến thời điểm này thì có thể nói là các cái công tác chuẩn bị để việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, công tác tuyên truyền để nhân dân thấy được cái mục đích, ý nghĩa cũng như là cái việc thực hiện các quy định của luật về việc phát huy cái quyền làm chủ của mình trong cái việc điều chỉnh địa giới hành chính cơ bản đã hoàn tất.
Xin được cảm ơn ông ạ.
Sáng ngày 8 tháng 4, Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2017-2019. Hiện Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế có hơn 60 đoàn viên sinh hoạt ở 6 chi đoàn và 12 khoa phòng trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, các đoàn viên đã phát huy tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Điển hình là các phong trào tình nguyện như khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh, hội viên cựu thanh niên xung phong, tham gia công tác cải cách hành chính. Cụ thể, trong 5 năm, đoàn đã tự tổ chức và phối hợp với các cấp hội chữ thập đỏ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.200 đối tượng gia đình chính sách, người có tuổi, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng hàng chục suất quà cho các gia đình chính sách trong các dịp lễ Tết, tổ chức trên 100 buổi vệ sinh lao động trồng cây xanh với sự tham gia của hơn 2.000 lượt đoàn viên. Nhiều đề tài và sáng kiến của đoàn viên thanh niên được ứng dụng đem lại hiệu quả cao trong công tác khám chữa bệnh và điều trị tại đơn vị. Qua bình xét hàng năm có trên 30% đoàn viên thanh niên đạt xuất sắc, gần 70% đạt khá, không có đoàn viên đạt loại trung bình. Đại hội cũng đã thông qua nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với một số chỉ tiêu như 100% cán bộ đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên, tỷ lệ thu hút các đoàn viên tham gia các hoạt động từ 25-30%. Tất cả các chi đoàn đều đạt chi đoàn vững mạnh, phấn đấu giới thiệu 6 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó kết nạp 3 đồng chí. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế khóa 4 nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 9 đồng chí, bầu một đại biểu dự đại hội cấp trên.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất, ngay sau khi khai trương Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe và Thời trang trên đường Bắc Cạn, ngày 5 tháng 4, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tiếp tục khai trương chi nhánh bán buôn bán lẻ các sản phẩm sữa bột dinh dưỡng và thực phẩm chức năng tại số 367 đường Phan Đình Phùng, đối diện phòng cảnh sát 57 thành phố Thái Nguyên.
Ngay từ sáng sớm, cửa hàng sữa của công ty Hà Tuyên đã thu hút rất đông khách đến tham quan mua hàng. Chị Dương Thị Minh Tứ, quản lý cửa hàng cho biết, công ty Hà Tuyên đã khai trương rất nhiều cửa hàng nhưng chưa lần nào mà lượng khách hàng lại đông như thế. Đặc biệt các cụ cao tuổi đến mua rất nhiều. Chị Tứ cũng thông tin là một đơn vị kinh doanh các sản phẩm của y tế nên các sản phẩm sữa bột cũng được công ty rất chú trọng tới việc cung ứng cho thị trường đa dạng các loại sữa. Bên cạnh các sản phẩm sữa bột dinh dưỡng cho trẻ nhỏ lứa tuổi từ 0 đến 15 tuổi, công ty đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm dành cho người già, người bị loãng xương, người tiểu đường, người cao huyết áp. Vì hiện nay nhu cầu sử dụng sữa bột dinh dưỡng là rất nhiều, không chỉ riêng trẻ nhỏ.
Công ty Hà Tuyên chúng tôi đang là kinh doanh về thuốc và thực phẩm chức năng cũng nhiều, nhưng mà 2 năm nay thì chúng tôi đã kinh doanh thêm về cái mảng sữa bột dinh dưỡng này, đó là sữa y tế. Chúng tôi cam kết về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của sữa. Mọi thắc mắc và cần sự tư vấn gì của khách hàng thì liên hệ với công ty và các đại lý sữa của chúng tôi. Chúng tôi cũng tự hào nhà phân phối độc quyền cho toàn tỉnh miền Bắc, làm đại diện cho 8 nhãn sữa nguyên liệu nhập khẩu New Zealand nhưng mà sản xuất thì tại Việt Nam. Sữa được nghiên cứu trên con người Việt và thời tiết Việt Nam thì nên là phù hợp với con người Việt của mình, nên là sữa rất dễ dùng, hiệu quả rất là tốt.
Với không gian cửa hàng rộng 120m², tại đây công ty Hà Tuyên đang cung cấp các dòng sản phẩm sữa bột và thực phẩm chức năng cho người tiêu dùng. Theo ghi nhận, với việc áp dụng chương trình khuyến mãi giảm 10% tặng kèm phần quà có giá trị gần 100.000 đồng và được uống thử sữa ngay tại cửa hàng, nên ngay trong ngày đầu khai trương đã có vài trăm hộp sữa được bán ra. Là một trong số ít khách hàng thanh niên có mặt tại cửa hàng, anh Nguyễn Trường Giang ở tổ 5, phường Đồng Quang nói.
Bình thường thì tôi hay mua ở trong các siêu thị, thì ở đấy chủ yếu là các cái sữa dành cho trẻ nhỏ thôi. Nhiều lúc muốn mua cho người thân trong gia đình là các ông các bà thì cũng không có. Hôm nay ở đây đến tôi thấy khai trương là có rất là nhiều các loại phong phú, đa dạng và cũng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Thế là tôi đã thử mua cho cháu một hộp và mua cho ông bà 2 hộp đây nữa để uống sử dụng, và tôi thấy uống thử là tôi cũng thấy rất là ngon.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các cửa hàng siêu thị kinh doanh sữa rất nhiều. Với việc công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên khai trương thêm cửa hàng sữa bột dinh dưỡng, người tiêu dùng đã có thêm sự lựa chọn để cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho các thành viên trong gia đình.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Trong phần đầu của chuyên mục sẽ là phần tin về một số thay đổi trong cách tính lương hưu từ năm 2018. Tiếp đó trong mục câu chuyện bảo hiểm có bài viết Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên nỗ lực thực hiện rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Phần cuối là mục hỏi đáp bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Lao động về hưu trước năm 2018 sẽ được tính lương hưu theo bình quân 5 năm cuối. Do vậy, mức lương sẽ cao hơn so với về hưu giai đoạn từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2018. Điều này được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại Điều 54, Điều 56. Cụ thể, nếu lao động về hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm, đủ điều kiện về hưu sẽ được tính lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm 1 năm thì lại được tính thêm 2% với nam và 3% với nữ, mức hưởng tối đa bằng 75% tháng đóng bảo hiểm xã hội. Lao động nếu đủ điều kiện nghỉ hưu nằm trong khoảng từ cuối năm 2017 tới đầu năm 2018 có thể xin nghỉ hưu trước nếu đủ thời gian hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nếu lao động nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, lao động nam bắt buộc phải đóng đủ bảo hiểm xã hội trong 16 năm, nữ đóng đủ 15 năm mới đủ điều kiện hưởng lương hưu. Sau đó cứ mỗi năm được tính thêm 2% đối với nam và nữ, thay vì 3% như hiện nay, mức tối đa bằng 75%. Đặc biệt, từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, thì lộ trình nghỉ hưu của lao động nam và nữ cũng sẽ được nâng dần lên. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 phải đóng đủ bảo hiểm xã hội là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Về cách tính lương hưu, luật quy định lộ trình tăng dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, tiến tới người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam thì đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%. Sửa đổi quy định giảm trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi quy định từ 1% lên 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định. Sửa đổi cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định theo hướng có lộ trình tiến tới tính bình quân toàn bộ thời gian đóng, bình quân của 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc của toàn bộ thời gian tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội. Lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ trước năm 1995, khi về hưu sẽ được hưởng lương hưu bình quân của 5 năm cuối. Lương hưu cao vì lúc này tiền đóng bảo hiểm xã hội cũng cao. Từ năm 1995 tới năm 2000 là 6 năm, từ từ năm 2001 tới năm 2006 thì tính bình quân 8 năm. Càng tham gia muộn thì mức tính lương hưu chia bình quân các năm cuối càng cao.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Công văn 4027 ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành rà soát và bàn giao sổ cho người lao động.
Hiện Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý trên 1.400 cơ quan đơn vị sử dụng lao động với trên 26.000 lao động đóng bảo hiểm xã hội. Theo bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, ngay từ đầu năm 2017, đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng lao động trên toàn thành phố về chủ trương rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trực tiếp quản lý. Để bảo đảm các khâu thực hiện được thông suốt, nhất là trong quá trình bàn giao trực tiếp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã thành lập ban chỉ đạo gồm 4 đồng chí là lãnh đạo Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố và tổ trưởng các bộ phận, đồng thời thành lập các tổ chuyên môn, trong đó tổ thẩm định hồ sơ gồm 22 người và tổ nhập liệu gồm 19 người và phân công cán bộ phụ trách theo từng địa bàn, từng đơn vị.
Thực hiện cái công văn 4027 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát và trả sổ cho người lao động thì Bảo hiểm xã hội thành phố đã ra kế hoạch thực hiện rà soát, thành lập các tổ thẩm định, tổ rà soát và tổ chỉ đạo để thực hiện rà soát và trả sổ cho người lao động. Thì bên cạnh những cái việc nhiệm vụ chuyên môn chính của các tổ được giao thì anh em cũng ban giám đốc cũng huy động anh em để đi làm thêm ngày thứ bảy cũng như là các buổi tối trong ngày để rà soát và kịp thời những khó khăn vướng mắc thì cập nhật để phối hợp và rà soát, chỉ đạo anh em rà soát và cũng như là bổ sung các cái hồ sơ để mà điều chỉnh sổ chuẩn xác nhất với đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong cái quá trình rà soát. Và Bảo hiểm thành phố với mục tiêu là chỉ rà soát và trả sổ những sổ mà đã rà soát đúng với chức danh, tiền lương cũng như là họ tên, ngày tháng năm sinh của người lao động thì mới rà sổ đến tay người lao động. Còn những cái sổ sai thì mình điều chỉnh được thì mình điều chỉnh trên phần mềm, còn nếu không thì là phối hợp với đơn vị bổ sung hồ sơ để cập nhật điều chỉnh làm sao mà là cái số lượng là chính xác nhất.
Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị các cơ quan sử dụng lao động tập hợp sổ bảo hiểm xã hội, tờ rời sổ bảo hiểm xã hội và lập danh sách giao nhận sổ, tờ rời sổ bảo hiểm xã hội của người lao động theo mẫu chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện rà soát, điều chỉnh bảo đảm đầy đủ chính xác các thông tin ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, sau đó tiến hành chuyển trả cho người lao động theo đúng quy định. Trong quá trình rà soát sổ bảo hiểm xã hội, các đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố trong việc giao nhận sổ, tờ rời, phiếu điều chỉnh quá trình đóng, phiếu hướng dẫn hồ sơ bổ sung từ cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển cho người lao động bổ sung hồ sơ, hay trong quá trình nhận lại và chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Để quá trình thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, cán bộ nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực, sâu sát cơ sở. Nhiều người đã không quản ngại vất vả trực tiếp đến từng cơ quan đơn vị để hướng dẫn, đốc thúc việc thực hiện rà soát sổ được diễn ra đúng kế hoạch. Toàn cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố hiện có khoảng 40 cán bộ công nhân viên để đảm bảo trong năm 2017 thực hiện việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội được 60% trong tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, như hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong cơ quan ngoài công việc chuyên môn hàng ngày thì đều được giao định mức cho việc rà soát sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Anh Vũ Quang Vinh, tổ trưởng tổ thu cho biết, đa số cán bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội công việc chuyên môn hàng ngày đã nhiều, nay thêm công việc rà soát nên họ đều phải tranh thủ lúc rảnh rỗi và thường xuyên phải làm việc ngoài giờ.
Năm nay phát sinh thêm một cái việc thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc rà soát tất cả các loại sổ và in tờ rời cho người lao động để trả trực tiếp cho người lao động, thì lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã xây dựng cái kế hoạch và cũng ra quyết định thành lập hai cái tổ, một tổ rà soát và tổ nhận liệu. Trong quá trình thực hiện thì cũng chỉ đạo tất cả mọi cán bộ trong cơ quan, không riêng một người ai, đều phải thực hiện trong việc rà soát và cấp sổ. Thì cái việc hàng ngày thì bắt buộc thì chúng tôi phải làm trong ngày, còn cái việc rà soát sổ thì chúng tôi được lãnh đạo bố trí ở thời gian tối từ 19 giờ đến 22 giờ. Và thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi cũng cố gắng tích cực làm để hoàn thành cái chỉ tiêu đề ra. Công việc cũng rất là khó khăn. Cái thứ nhất là cái sổ cũ ngày xưa ấy, thì trong quá trình ghi sổ thì chưa ghi rõ cái địa danh nơi công tác. Cái thứ hai là cái trước anh danh nghề và cái mức lương thì cái giả soát cũng chưa đúng, thì bây giờ thực hiện cái chỉ đạo đấy thì phải giả soát lại toàn bộ, cho nên cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện giả soát.
Theo như kế hoạch của Bảo hiểm xã hội thành phố đề ra, thì trong năm sẽ thực hiện giả soát và trả sổ cho người lao động được trên 14.000 sổ. Với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công nhân viên của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố trong quý 1 đã giả soát được khoảng 3.000 sổ vượt kế hoạch đề ra 1.000 sổ, đồng thời đã bàn giao trên 1.000 sổ cho người lao động của 75 cơ quan đơn vị. Hơn 15 năm công tác và đóng bảo hiểm xã hội, lần đầu tiên cầm trên tay cuốn sổ bảo hiểm xã hội, chị Đoàn Thu Huyền, công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vân Đạo không giấu nổi sự háo hức, chị chia sẻ.
Tôi đóng bảo hiểm xã hội thì đã lâu nhưng mà thời gian qua thì tôi vẫn rất là thắc mắc về cái mức đóng bảo hiểm xã hội của mình theo từng giai đoạn ấy. Cái lần đầu tiên được trực tiếp quản lý sổ của mình ấy thì chúng tôi thường gọi đùa nhau là tài sản, là cái cuốn sổ tiết kiệm cho tương lai. Tôi thấy rất vui, cảm giác thì an tâm hơn. Nhiều khi là mình có thể là theo dõi và sửa đổi những cái sai sót thông tin trên sổ.
Đó không phải là cảm xúc của riêng cá nhân chị Huyền, mà là suy nghĩ chung của người lao động khi được cầm sổ bảo hiểm xã hội. Quy định trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, cũng như có trường hợp doanh nghiệp giam sổ bảo hiểm xã hội của người lao động khi xảy ra các tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cơ quan bảo hiểm xã hội và người lao động trong quá trình giải quyết các chế độ liên quan. Việc tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội có thuận lợi, giúp người lao động có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội kịp thời. Bên cạnh đó, khi người lao động tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội, nếu nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi làm việc tại các nơi khác. Tuy nhiên, khi người lao động tự bảo quản sổ bảo hiểm xã hội, có thể xảy ra trường hợp hỏng mất sổ do sơ suất. Bởi vậy, khi bàn giao lại sổ, người lao động phải nâng cao ý thức trách nhiệm khi bảo quản, giữ gìn sổ bảo hiểm xã hội.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp bảo hiểm, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung liên quan đến vấn đề doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm có thể yêu cầu mở thủ tục phá sản hay không. Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Hồng Trường hỏi: theo luật phá sản quy định thì doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán, và chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án, nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Vậy, khi doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 3 tháng, thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh có quyền nộp đơn yêu cầu tòa mở thủ tục phá sản doanh nghiệp đó không? Câu hỏi này của ông Trường được trả lời như sau. Tại khoản 1 điều 5 luật phá sản quy định, người có quyền nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần, có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tại khoản 3 điều 4 luật phá sản quy định, chủ nợ không có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba. Tại điểm B khoản 1 điều 54 của luật phá sản quy định, trường hợp thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau: khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết. Tại khoản 3 và khoản 9 điều 23 luật bảo hiểm xã hội quy định về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Căn cứ những quy định của pháp luật nêu trên thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp. Đến đây, chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 8 ngày 9 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.